Tất nhiên là còn tiếp trong cái phần của ông Sa Di Cao. Một hôm thì sư mới từ giả Dược Sơn. Dược Sơn mới hỏi vậy chứ đi đâu? Sư thưa, con ở trong chúng có ngại nên đến bên đường cất một am tranh tiếp đãi trà nước cho khách qua lại. Thì Dược Sơn mới bảo là sanh tử là việc lớn, sao chẳng thọ giới đi? Thì sư mới thưa là biết thì những việc ấy liền thôi, lại gọi cái gì là giới? Dược Sơn mới bảo ông đã biết như thế chẳng được lìa xa ta, có lúc ta sẽ cùng ông lại cần gặp nhau. Thì đây là một đoạn mà ngài Sa Di Cao từ giả Dược Sơn đi. Thì như vậy Dược Sơn mới hỏi chứ đi đâu? Thì sư thưa là bây giờ con ở trong chúng nó có ngại cho nên đến nó bên đường á, rồi cất một cái am tranh rồi tiếp đãi trà nước cho khách qua lại thôi. Thì ngài Dược Sơn ngài mới bảo là sanh tử là cái việc lớn, thì sao chẳng nó đi thời giới đi? Sư lại trả lời nghĩa là biết ra thì những việc ấy liền thôi thôi, lại gọi cái gì là giới nữa? Thì chính ở chỗ này rồi sau này á, rồi có người cũng bắt chước như vậy, nghe không? Đó là mình là nghĩa là biết là thôi đủ rồi, không cần gì giới lực hết, nghe không? Nhưng mà nghiệm cho kỹ á, thì mới thấy được cái chỗ này không phải là cái chỗ đơn giản, không phải là cái chỗ mà bắt chước, nghe không? Bởi vì khi mà chưa gọi là chưa có sáng được cái việc lớn, chưa có sống được cái chỗ chân thật á, thì coi như là cái sanh tử đó là cái việc lớn, phải giải quyết cái việc đó cho xong. Mà chưa giải quyết được cái việc lớn của sanh tử này là chưa có được an ổn. Nhưng mà ở đây á thì ông Sa Di Cao ông đã nhận được cái chỗ sống an ổn rồi, cho nên ở trước thì ông đã nói là nghĩa là trường an thì tuy ổn nhưng mà xứ con á thì an ổn, nước con là an ổn, cho nên ông đã nhận được có chỗ sống. Cho nên ngài Dược Sơn thì ngài bảo là phải lo giải quyết cái việc lớn sanh tử, không? Nhưng mà ông Sa Di Cao thì nói biết đó thì những việc ấy liền thôi thôi, gọi cái gì là giới. Nhưng mà chính một cái chữ biết này á mà nhiều người nhiều khi là cũng hiểu lầm. Biết thì thôi, nhưng mà như vậy thì biết làm sao mới là thôi, không? Cho nên cái chữ biết đó là rất là dễ làm, phải thấu suốt được một cái chữ biết này, không phải là cái gọi là cái biết mà tầm thường. Mà cái biết ở đây á là nhận rõ trong đó rồi sống được ở trong đó, không? Thì mới thấy được đây cái những cái việc mà thọ giới thì cái đó cũng là một cái phương tiện, thọ giới giữ giới để mình sống, để rồi trở về cái chỗ chân thật đó. Cho nên là biết được cái chỗ đó mới là cái gốc. Nhưng mà ở đây khi mà đáp như vậy rồi á thì ngài Dược Sơn ngài bảo ông đã biết như thế nhưng mà chẳng được lìa xa ta. Chính ở chỗ đó mà nhiều người lại không có nhớ câu sau này mà chỉ nhớ câu trước thôi. Biết thì liền thôi thôi, mà quên câu sau của ngài Dược Sơn. Tuy là ông biết như thế nhưng mà chẳng được lìa xa ta. Đó có ý nghĩa sâu xa trong đó. Tại sao? Tức là biết được, nhận được như thế, không? Nhưng mà sao? Không, chưa có phải là cái chỗ mà tự mãn được đâu, không? Mà phải còn khéo bảo nhậm nữa, không? Cho nên chẳng được lìa xa ta đó, không? Là phải khéo bảo nhậm, phải luôn luôn hằng sống ở trong đó, không có được gián đoạn á. Chứ không có lìa xa ta mà có lúc ta phải cần gặp ông. Cho nên không phải biết vậy rồi liền thôi rồi cái thì như vậy là xong đó, mà còn phải bảo nhậm gìn giữ. Cho nên đây là một cái cách mà nói khéo, nhắc khéo. Mà người bình thường thì mình bởi vì theo cái tình thức của gọi là chúng sanh, cho nên mình lại phái câu trước mà quên câu sau. Biết thôi đủ rồi, thành ra vô đó thấy đủ rồi à, mà quên câu sau là phải không được lìa xa ta. Có lúc ta sẽ cần gặp ông à, luôn luôn là phải nhớ như vậy, phải bảo nhậm, phải gìn giữ à, cho miên mật à, kỹ càng, không có gián đoạn à, à, thì đó mới là thực sự có chỗ sống chân thật à, cho nên là hiểu như vậy đó thì mới thấy được hết cái ý sâu trong này. Còn à, nhiều khi là mình lại muốn nghe rồi cái muốn bắt chước như ngài, nhưng mà sự thật á thì đây cũng là một cái phương tiện để mà coi như là đánh thức cho một số người à, nghĩa là cứ bám chặt vào những cái hình thức à, những cái giới mà bên ngoài đó mà không có ngộ được cái chân thật, đó là muốn đánh thức thôi, chứ còn không phải chỗ này là chỗ mình gọi là bắt chước đó rồi cái này xem thường. Bởi vì ở đây á thì ông Di Cao đó ông thấy được như vậy, ông không cần thọ giới, nhưng mà lục tổ ngày xưa thì được truyền nghĩ bát rồi đó, thì sao lại cũng vẫn còn phải thọ giới. Thì như vậy là ông Di Cao này ông hay hơn tổ hay sao? Thì như vậy để mình thấy rõ đây là những cái phương tiện để mà đánh thức à, cho người vậy thôi, chứ không phải đó là gọi là cái chỗ mà gọi là mà cái mẫu mực gọi là muôn đời mình phải bắt chước theo à. Giờ mấy vấn đề mà kiểm lại cho kỹ á, ở trong cái sử thiền đó thì có được mấy ông sa di như vậy, được mấy ông sa di như vậy đó thì mình biết à. Thì giờ để thấy rằng một hai vị đặc biệt đó là để đánh thức cho mình vậy thôi à, chứ không phải ai ai cũng như vậy hết, nhưng mà mình lại lầm ở chỗ đó, không? Cho nên là cũng muốn bắt chước như vậy thôi, à, đó là không có hiểu được ý sâu trong đó. À, à. Nếu mà thì là trong sử thiền mà đa số đều như vậy hết á, thì mình bắt chước cũng còn là khả dĩ. À, nhưng đây là một hai vị đặc biệt thôi, à, mà mình lại muốn bắt chước cái đó là mình lại sống theo cái tình thức, cái tình cảm riêng tư của mình, à, đó không phải. À, cho nên thiền không phải là bắt chước mà mình đấy. À, nghiệm kỹ để mà thấy cái ý sâu ở trong đó à, cho nên ở đây á là muốn nhắc là mình là phải nhận ra cái chỗ chân thật sống được với cái gọi là cái tự tánh giới đó à, thì cái đó là cái chỗ gọi là cái mục đích mà à, sâu xa không? Còn cái giới lực đó là cái phương tiện để cho mình à, gọi là thu thúc cái thân tâm để mà đưa đến cái chỗ chân thật đó à, chứ không có mắc kẹt đến cái phương tiện, đó là cái đánh thức à, chứ không phải là cái chỗ mà mình đã bắt chước à, phải hiểu cho kỹ chỗ đó.